แต่เรื่องที่การที่ตกต่ำที่เป็นพระพรที่จริงๆที่ตัวนี้เยอะแต่ที่ตัวก็เป็นลายสะดวกมาข้ามหนูจุ๊บอาจารย์หนูจะทำที่ตัวนั้นก็เชื่อตัวว่าแต่ชาวที่อยู่ที่บุกองมันเมย์มาลุ้นทำให้ใช้งานเลยว่าเวลาช่วงหนูเรียนหนูที่มีจ้าở trong nhà thì mê thì chơi à, những đồ quê nhà là vui vui người cha rồi nghe làm vụ với người cha, người cha nói là các cô ra đây cha cũng cho ba món đồ chơi, chứ người hết một người là ở trong nhà thì mê chơi mà quên luôn á, rồi từ đó là nghĩa là khi ra ham chơi chạy thuốc ra ngoài và khi chạy ra ngoài rồi lại vẫn tiếp tục hỏi người chơi. Thì cha mới cho một chiếc xe và chúng ta đã biết qua thế nào là chiếc xe bị xe được hoàn thành thế nào. Thì tính chất lại chiếc xe đó thì quý vị thấy là rất là đẹp theo trong công chức, tức là xe ngoài bằng mưu đức mưu hạnh, xe ngoài bằng cái chỉ thiện chỉ giá các sự, xe ngoài bằng thiền định bằng từ bi chỉ xả, bằng trước cái pháp bằng tất cả những phương thức tu hành của đạo Phật, vừa có lợi cho mình vừa có lợi cho người. Chiếc xe đó thì diễn tả chiếc xe trước nhưng mà cái chiếc xe có màn có lợn có dây cắt vân vân rất là đẹp, nhưng mà nếu mà chiếc xe mà nó mà cho chiếc xe không mà hồi xưa thì xe phải có cái hình kéo, ví dụ bây giờ thì ví dụ như là cái Phật cho một chiếc xe không có đầu máy thì nó làm sao chứ. Bây giờ ai mà chân thì nó cũng té, nó cho bà đó, tôi có chiếc xe này, tôi cho đi bà chiếc xe mới tin là đẹp bóng láng vậy đó, mà chiếc xe nó không có cái máy thì là sao, mình có cảm ơn không? Có không có cảm ơn gì không? Có không cảm ơn, còn cự với là phá rồi, bởi vì xe không chạy được xe luôn thân để chừng nào nó bị cảnh sát bắt đã tới xe đại thường. Thì bên cạnh cái cho chiếc xe rất là đẹp, rất là trang nghiêm, bằng mưu đức mưu hạnh, bằng thiền định, bằng đủ đức mà tốt đẹp trong đạo Phật. Cái Phật tu cái đầu mắt nó theo cái ngôn từ bây giờ, tức là cho gì nữa, cho một con trâu, và con trâu đó là kéo xe. Bây giờ quý vị thấy không, cho gì cái cho chiếc xe và cho trâu kéo thì đâu có gì hay. Chưa, bây giờ thì mình không thấy điều đó là hay, nhưng mà ngày xưa đó thì xe thì đâu có máy móc gì đâu, thì hoặc là người đẩy hoặc là có bà cá, mà ở đây là xe trâu cá và con trâu này của trâu rất đặc biệt. À, các con chân nói rồi nữa, trâu này là con trắng sắc da mọc sạch, thân hình mọc đẹp, có sức rất mạnh, bước đi thẳng mau lẹ như gió, lại có đồng con có cái hầu đó. Bây giờ mình trở lại chuyện con trâu của con trắng. Thường thường chúng ta thấy là trâu màu gì cũng được, màu đen. Và Đức Thế Tôn lại cho chúng ta con trâu trắng. Ở đây cái chuyện tu hành của chúng mình đấy, nó luôn dính dáng tới chuyện con trâu nhiều lắm, không biết cái gì cũng được hay không. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Bây giờ đó, có người nào chặn mình ha, mắng mình đồ câu, quý vị có phiền não không? Có không? Có. Nhưng mà tu đạo Phật á, người ta mắng mình là bò là ngựa là gì hết thì dặn được. Nhưng còn nếu người ta mắng mình là câu á, thì mình phải cảm ơn. Bởi vì thật sự trong kinh Phật nó nói mình là câu. Thế tôi kể như vậy câu câu chuyện, thì có thật hồi đó cũng là lần trước à, chúng tôi có xin dạy một cái lớp dạy về Phật học ở bên một cái trường ở bên một cái rồi xin vô mà cái ở Mỹ thì có cái dạng này chúng tôi chưa, tức là họ hỏi mình cái mình thích làm gì nhiều cái bên thì ba cái người là ba vị là giáo sư học giả họ hỏi thì tôi là lớp rồi cuối cùng họ hỏi tôi cứ là à, ông có ông thích thầy thích làm cái gì nhất, thầy thích làm cái gì nhất, đối với gì nhất tôi đã lại này, tôi đã lại con câu mà tôi không được cái chết thích chân trong nhất, thích chân trong. Ba cái ông chồng tôi sợ nhau, nếu là tôi biết tôi có cảnh táo rồi không biết thì tôi thích chân trong. Họ không hiểu được tôi biết không? Mà cũng ai là họ hiểu tình thế là họ không có cho tôi không có tin cái gì đó. Cho tới hai tuần trước họ đang nghĩ rồi tôi sẽ dọn cái giờ nữa. Tôi dọn cái được. Thưa quý vị tu hành trong đạo Phật với quý vị, thì trước đó thì chúng mình làm chân sâu, quý vị đứng sau mình tu chính với quý vị sau. Cả cuộc đời tu học của mình ở ngoài thế tục á thì không đúng. Khi mà chúng ta bước vào trong chùa, chúng ta bước vào cái giới đạo Phật, chúng ta bắt đầu nghe cái đạo Phật, thì chúng ta bắt đầu chân chính chỗ sâu của mình. Cho nên trong Phật học, trong truyền học, quý vị thấy những người nào mà có xem có 10 bức tranh gọi là học một nhân đồ, 10 bức tranh chân sâu, và cái 10 bức tranh đó là diễn trình diễn tả lại cái diễn trình tu học của chúng ta từ khi chưa biết đạo cho tới khi chúng ta thành Phật thành Phật. Nếu người nào mà chưa có việc dùng những bức tranh đó thì có những cái sách mới là hay để diễn trình tu học của chúng mình. Thì trước hết á, trong cái bức tranh đại thừa, trong những bức tranh thiền thì đầu tiên là cho chúng ta hình một cái thứ mục đồng, một cái đứa chân câu và một con câu. Và con câu đó là gì? Con câu là thế, là con câu đen. Vậy thì khi bắt đầu chân lên lúc đầu thì con câu nó là một đứa mục đó, chứ mục đầu là đứa mục đó. Con câu nó xây mặt về mặt khác, thì cái một đầu mà ta đó thì cầm cỏ đưa lên, cầm một gốc cỏ non để mình dùng cái câu. Nhưng mà cái câu nó không có dùng cái một đầu mà nó dùng vào một cái gốc núi, cầm núi đó thì may mắn lên kia để câu nó chạy về cái hướng mây trời may mắn. Thì cái đó là cái tâm trạng của chúng ta trước khi chúng ta u ám lên kia thì cũng dùng cái một hả. Nếu biết được rồi cà bả rượu chè nhậu nhẹt cũng hết, nhưng mà con câu chúng mình cũng chạy thích vào trong đó đụng mà người ta thì cắn thì nuốt ra thì đạo, nhưng mà từ từ rồi nhậu. Thì đây cái mục đầu lúc đầu thì là tìm câu rồi gặp được câu rồi mới dắt câu về, thì lúc sau đó những người sau thì bắt đầu dắt câu về, chứ dắt thì câu cứ chuyển sang cái mục đầu. Thì cầm dây đó thì cũng phục hạt cái dây vật, nhưng mà một lúc nào đó thì cái diễn trình từ bức tranh thứ nhất tới bức tranh thứ 10 thì con trâu hoàn toàn là cái trước đó. Rồi từ từ là con trâu bắt đầu có chỗ cắn từ từ, tức là phần đầu cái mõm của trâu cắn và hết cái đầu cái ngực của con, từ từ nó thôi chuyển thành cái con cắn. Cho nên cuối bức tranh đó thì con trâu đen trong khi mình chưa cắn thì câu nó trở thành câu cắn hoàn toàn ở những bức tranh sau này. Cho nên cái diễn trình tu học của chúng mình thực sự là chân câu. Ở đây không có cái việc câu cái việc cắn hay chưa, ở đây còn đen hay là cắn hữu tình. Rồi con đồ đó là đen hữu tình, không đến nổi như vậy đó, không đến nổi. Tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta đã tu học như vậy thì sẽ thì mình cũng trắng rồi có cái mỏm cái phần đầu. Tại sao vậy? Cái mình cái dễ nhất là cái mình tại sao mình cái mỏm cái đầu nó trắng trước, là bởi vì cái phần lý trí mình dễ học Phật pháp trước. Bây giờ quý vị sẽ học học Phật pháp phần lý trí hả, mình nghe giảng mà mình tin nè, mình biết cái này phải nè, cái này quấy nè, tức mình dùng lý trí trước phải không? Nhưng mà cái lý trí này cái phần trắng trước là dễ dàng nhất, nhưng mà sau cái phần lý trí mà tiếp tục đi nữa thì sẽ tránh được cái phần giữa của mình. Cái phần giữa là gì? Cái khẩu nghiệp đó là cái phần lý trí tuệ của mình trước, phần giữa đó là cái phần hành động của mình. Khi mình tránh phần lý trí rồi mình nghiên tập lâu nè, làm cho cái lý trí của mình. Và cái phần cuối cùng là gì?
Ta vừa có đúng câu và hai chữ câu là cái phần cuối cùng. Đó là cái phần cuộc sống bản năng của mình. Bản năng, đặc biệt là những bản năng dục dục của mình, là cái lượng dục dục cuối cùng. Giờ quý vị đã thấy cái cuộc đời của mình như thế. Nói ra thì mình hiểu. Tham là hiểu. Hiểu được hết, hiểu được là tham là thật là sai, sân là sai, giận là sai, gì hiểu hết. Tức là mình phần lý chứ chứ. Thế rồi mình hành từ lâu ngày thì mình thấy bớt sân, bớt hạnh, bớt tham, bớt si. Tham là thì rồi. Như vậy thì có thể là bớt tham, bớt giận, bớt sân, bớt si hết. Nhưng mà còn cái bản năng dục của mình cuối cùng nữa là bởi vì cái phần mà cái bản năng sinh tồn và bản năng truyền giống, cái phần đó là cái phần được giải quyết cuối cùng. Cho nên sau khi Đức Phật nói là khi mà hết dục, cái người tu hành á mà hết có niệm tác dục có từ điều đó chứ quả là hắn người thế nào tại cái diễn trình mà tu học rất là chặt chẽ, mười cái sách nội tâm diễn tả từ lúc Phật tu cho tới khi mình thành tựu cái loại người ta không bỏ. Vậy thì mình trở lại cái chuyện mà sau cái thông này đó, trong sau mà Đức Phật cho chúng ta là cái thông chắc người đấy ha, tức là chiếc xe đại thừa này, chiếc xe trang nghiêm lộng lẫy đẹp đẽ này, nó không phải được kéo bằng con sâu đen mà được kéo bằng con sâu khác. Nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta nói về đại thừa Phật giáo, tất cả những cái hạnh, cái đức đức thì khi mà làm đó, thì khi chúng ta chỉ làm những cái hạnh đức đó, khi chúng ta làm bằng cái tâm hạnh giải thoát của một người tu hành theo đại thừa thì chúng ta mà làm là bởi vì nếu không khéo chúng mình chưa phải là sâu sắc, nhưng mà khi mình làm xin quý vị giữ tâm hồn mình thanh tịnh để chi để ngôi nhà đại thừa là ngôi nhà Phật giáo đại thừa. Chứ không á, chúng ta làm những cái hành động mặc dầu chúng ta gọi là đại thừa, nhưng mà nếu với tâm địa mình nhỏ nhen tin chỉ biết phàm và thức thì chúng ta làm những hành đó là theo việc của Phật tu, chứ không phải những gì cho Phật giáo đừng có chi được. Cái chỗ quan trọng là chỗ mà hành đề, cho nên đừng có ràng buộc quá nhiều. Chúng ta thường khoe mình Phật tử đại thừa, mình làm hạnh đại thừa cái đại thế đại thế, thưa cái người tu học của đại thừa đó, mình nói mình làm cái đại thừa thì tự nhiên đã mất cái hiểu biết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết từ cái diễn tả, mình làm nó mình nói tôi làm cái đại thừa giáo, tức là mình thiếu diễn tả là mình làm ra mình đã ôn bài. Cái dương đó chính là những lý quả như trên trời mình nói. Cho nên làm việc Phật tôi mong được sự tu học, xin được tâm mình tu làm thì ai nghĩ sao cái kệ đó họ hỏi thì mình nói là phải để khoe, mà nói là phải giải nghi vì họ mà hỏi thì giải nghi, chứ còn mình tu học không có nên mà khoe sang là những gì hết. Thì cái làm như vậy thì mình chính mình đã làm. Thì đó là cái chuyện con câu ở trong đại thừa là chân câu ha. Rồi còn trong truyền thống nguyên thủy thì đi tu cũng là chân câu đó. Đức Phật có nói một cái bài kinh rất là hay để mà chuyện tu học của mình, chẳng như tôi nói luôn về chuyện chân câu. Thì cái một bài kinh nhất tên là Phóng Du Kinh ở trong kinh Như Tu Nga Hà chưa có, quý vị nào muốn đọc thì cũng nên đọc. Đại lý cái kinh đó cũng như vậy. Phật dạy là cái người thích tốt nhất là cái người mà là một người chăn trâu giỏi. Thế thì mình thấy là đâu mình có nghĩ là chăn trâu là chuyện dễ làm phải. Cái người nào mà khéo tu, cái người đó phải là một người chăn trâu giỏi. Mà một người chăn trâu giỏi thì sao? Thì một người chăn trâu giỏi đó, thì được biết có 11 điều, 11 yếu tố để gọi là một người chăn trâu giỏi. Yếu tố thứ nhất là người đó phải biết nhận ra được câu. Tôi đọc hết người này nhận ra được câu. Yếu tố thứ hai là phải biết hình tướng của câu. Yếu tố thứ ba là biết cách tắm rửa của câu. Yếu tố thứ tư là biết chăm sóc những vết thương của câu. Yếu tố thứ năm là biết đốt khói để ung câu cho khỏi bị mũi cắn. Thứ sáu là biết tìm đường an toàn của câu đi. Thứ bảy, biết thương yêu chồng. Thứ tám, biết tìm mến tốt để cho tay qua sông. Thứ tư, thứ chín, biết tìm cỏ lau và nước uống sạch cho trong. Yếu tố thứ mười, biết gìn giữ những vùng thả trâu. Yếu tố thứ mười một là biết để các con trâu lớn làm gương cho các con nhé. Ở đây chắc là quý vị ở Mỹ nghe chuyện chăn trâu có vẻ nó phức tạp, có tưởng tượng lắm không? Ở đây những vị nào mà có thể tưởng tượng được chuyện chăn trâu đó, người ta lên đây nha. Tôi phải người ta ít vậy thôi. Và cảm ơn quý vị. Thưa, chúng ta có một cái yếu tố có lẽ là mình sống ở thị thành quá nhiều rồi, thành ra mình không biết được chuyện chăn trâu hết. Mấy em nói sao không có bao giờ tưởng tượng nổi cảnh chăn trâu không? Sao? Có biết chăn trâu không? Biết không? Vâng, vâng. Tội nghiệp cho mấy em nhỏ cũng. Mấy em nói sao nó không tưởng tượng. Có một cái người là bà, có một cái người nhạc sĩ là bà hát là cái gì? Ai gọi chăn trâu là khổ đó. Sao đi chăn trâu trước nó chết vân vân. Chưa, thôi cái chuyện của bà hát và tiếp tục. Nhưng mà chuyện tu hành là chuyện chăn trâu. Mẹ nói con trâu cái gì? Tôi xin phép với mấy em nhỏ. Con trâu á, nó là con thú bất lực. Thì nó ở ngoài ruộng á. Thì ngày xưa á, người ta không có máy cày, người ta không có cái máy để người ta làm ruộng á. Cho nên người ta thấy ở Việt Nam nó nghèo, thành nuôi con trâu để mà dùng con trâu để mà làm ruộng, tiếp người kéo đồ rồi chở đồ rồi làm ruộng. Nhưng mà con trâu nó là cái một con thú, nó không có thuần, cho nên phải dạy á, phải chăn nó, phải trình nó, phải cho nó ăn, phải tắm rửa vân vân, mà nó có cả tuần nó phát. Cho nên mà ruộng á thì phải coi chừng nó, đừng có cắn mà nó mới làm tiêu nước trong tay, là nó phải giữ gìn á. Nó sẽ khác với con thú này, nó không có khe, nó không có thuần, nó phải tạo cho nó thuần. Thì cái chuyện chăn trâu đó là chuyện Đức Phật nói và cái người tu học của mình. Bây giờ mình trở lại chuyện mà Đức Phật nói là cái người mà tu giỏi là cái người chăn trâu giỏi. Yếu tố thứ nhất là cái người chăn trâu giỏi phải làm được cho trâu. Như vậy thì cái người mà tu giỏi đó, yếu tố đầu tiên của người tu giỏi là phải dành ra được trâu. Bây giờ nói chăn trâu mà không dành ra trâu mà có chăn được không có gì. Sao cái từ đầu tiên là phải dành ra con trâu mới biết chăn gì chứ. Vậy thì yếu tố đầu tiên của chúng mình ấy, là phải dành ra biết được cách chăn của mình. Một số người đầu mà chăn trâu nói chăn trâu mà không biết con trâu nào chăn thì làm sao mà chăn được. Vậy thì những người tu nói là chuyện tu chứ. Thì yếu tố đầu tiên là ta biết nhận ra những yếu tố tạo ra sắc thân của mình. Vậy thì yếu tố tạo ra sắc thân của mình là gì? Chúng ta tưởng sắc thân là một khối, nhưng mà thực sự ra khi chúng ta quan sát biết sắc thân là giả tạo, là một sự phối hợp của những yếu tố khác nhau. Đó là do tứ đại, là đất, là nước, là gió, là lửa hợp thành. Thì nếu mà hàng ngày mình thấy mình nhận như vậy á, tức là chúng ta đã nhận ra được con trâu của mình. Thế con trâu của mình là ai? Là ai? Thưa một cô, quý cô có khuynh hướng như nhận về tâm địa quá. Tôi thấy một cô đó là tánh, một cô đó là cái tâm của mình. Thưa nó là cả thân tâm. Con trâu của mình là cả thân tâm. Cả thân tâm là mình. Nói một cách khác là mình. Cái người chăn cũng là mình, mà con trâu phá hoại ta đó cũng chính là mình. Nói con trâu thì nó đưa ra ngoài, nó cắn cỏ tôi lên ăn mạ của ta, chứ thì mình làm đấy. Bằng cái ngôn ngữ và cái hành động mình phá hoại ta. Vậy thì con trâu cũng là mình, mà cái người chăn cũng là mình. Yếu tố đầu tiên là biết nhận ra được trâu, với lại chúng ta phải nhận ra được cái yếu tố cấu tạo sắc thân của mình. Đừng có làm đấy. Đừng có lộn trâu của ta làm trâu mình. Đừng có lộn cái thân thể của người khác làm thân thể của mình. Đừng có lộn tứ đại làm thân thể của mình. Vậy thì thấy rõ thân mình, đất, nước, gió, lửa, thấy rõ như vậy thì mình không có lẫn lộn. chúng tôi thiền. Yếu tố thứ hai của một người chăn trâu giỏi là biết cái hình tướng của trâu, biết mập, biết trâu ốm, biết trâu già, trâu già, trâu là biết cái gì đó. Tương tự, cái người tu á thì biết được cái hình tướng của ba người của mình, thân, khẩu, ý. Người chăn trâu thì biết là trâu cao, trâu thấp, già hay là còn nhé, hả? Hay là nặng hay là nhẹ. Thì cái tương tự cái người tu phải chăn trâu mình biết rõ ràng ba cái việc mình là nói, nghĩ và làm. Vậy thì khi nói, biết lời nói này có hại cho người, biết lời nói này có lợi cho người, biết lời nói này làm cho người đau khổ, biết lời nói này làm cho người thương yêu, làm cái hành động này tạo ra oán thù, làm cái hành động này tạo ra thương yêu. Tất cả những thứ đó quý vị là biết cái rõ ràng cái hình tướng của mọi người chúng ta. Quý vị nhớ nhé, thì trâu thì biết cao biết thấp, biết trẻ biết còn nhỏ, nhưng mà đối với chúng ta thì biết được là thiện ác, làm cho cái hành động này tạo ra được sự khổ đau, hoặc là làm hành động này để mà tạo ra sự bớt khổ đau, thấy rõ như vậy. Cái thứ ba là cái người chăn trâu giỏi phải biết tắm rửa cho trâu, phải biết tắm rửa. Vậy thì chúng ta tu là một cái người mà tu giỏi là một người phải biết tắm rửa. Ở đây những vị cận đất liền tôi có thể nói lại chúng ở dơ vậy đó, chưa đau khổ mà nói chúng mình nếu mà mình chăn trâu thì mình có thể tắm rửa cho trâu, nhưng mà chính chúng ta chúng ta lại không biết tắm rửa thôi. Chúng ta có thể tắm rửa bằng nước, bằng xà phòng, bằng năm bảy thứ nước thơm, nhưng mà cái tắm rửa của người tu của đạo Phật đó là phải biết gột sạch, phải biết gột rửa những cái tham, những cái sân, những cái si, những cái phiền não, những cái giận hờn tích lũy trong tâm hồn của chúng ta. Rửa bên ngoài nhưng mà chúng ta thành thật đặt lại thế nhé, mình được bao giờ chịu tắm rửa trong tâm hồn chính mình không? Có những chuyện khổ đau, có những chuyện phiền não mà lắm mười năm trước mình chỉ chấp chứa đó, mình không chịu rửa. Ở ngoài đó sẽ biết một cái vết dầu thì đổ vào mình rửa, nhưng mà còn có những cái vết đau khổ, một cái não, cái phiền nó nằm ở trong tâm hồn của mình á, mà mình cứ cố tình mình giữ mình không có chịu tắm rửa là tại sao vậy? Cho nên chúng ta thấy nhiều khi mình thấy cái nhà tu học cái gì mình không có tắm rửa chính trong tâm hồn của mình á, thì mình càng thấy cái nhà lớn sao chừng nào á thì cái nhà đó lại rung rinh. Cái gì thấy có nhiều người tại sao biết cái đạo Phật, làm việc Phật, tu cái đạo Phật, các chùa rồi làm tượng rồi tạo tiền cúng kinh thành đủ mọi thứ, nhưng mà đó là các chùa cao, nhưng mà vì cái đền nó không có, cho nên làm thì làm mà nổi phiền não thì cũng nổi, phải không? Giờ làm với cái nước thì nó làm việc thật, nhưng mà tất cả cái việc đó đều xây dựng trên cái căn bản là dơ bẩn, xây dựng trên tham, trên sân, trên si, từ nào cao từ nào á, thì cái tham sân si nó càng nặng thì nó càng chướng mắt thì nặng. Có khi nào chúng ta làm việc thật á, hoàn pháp là chúng ta làm việc thật á, nhưng mà giờ người ta làm khác ý mình thì mình nổi thân mình nổi thân và muốn bắn giết đó, có không? Chưa có. Cái điều đó chứng tỏ là đã không gột rửa mình trước, đã không có gột sạch trước khi mình thực hiện cái này. Chúng ta thấy là rất là đau khổ, mình nhìn mà không mất tiền thì mình thấy mình tội nghiệp rất là nhiều người. Họ tưởng họ là Phật tử, họ tưởng họ là người Phật, nhưng mình làm nào họ làm được ma, họ tưởng là họ làm được Phật. Cái sai lầm là không biết gột rửa như thế này. Cho nên quý vị đã biết Phật pháp, tin thương mình phải gột rửa tâm mình của mình. Đạt gì dễ là gì của quý vị nhé? Tham dữ tức có biết lạnh, phiền hận, giận dỗi, quán thù. Chưa chúng ta giữ lại đến tâm hồn của mình vậy, thì tôi không biết ai có lợi không biết, lợi không thấy cái nào hết, mà phải thành thật nói rằng chính cái người dữ là cái người Bây giờ người ta về cái hoàn cảnh nào, người ta tạo cái gì tạo tiền, người ta muốn mình chết, người ta chửi mình chết, người ta hơn mình, người ta hành động họ thì người ta đã làm cái lỗi rồi. Mọi giờ người ta mắng mình nhận là mắng đó, mình giữ cái bài mắng đó, thì tới khi người kia đã làm lỗi rồi, họ đã khổ rồi, mà chúng ta nhận, chúng mình biến cái khổ đó trở thành cái khổ của mình. Mà đã nhận rồi thì chứ không biết thì không. Thưa, nếu mình biết mình đã nhận rồi, xin buông ra. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình nhận, mình là cái người đang khổ và tiếp tục cái khổ đó. Chúng tôi cũng gặp nhiều người, thưa, cuộc sống của tôi là những người buồn. Thưa, chúng ta có những cái quán thùng, có những cái bực bội, có những cái phiền não, có những cái hờn trách thì tôi có thức. Tại vậy tôi mới vậy, tại cái mắng vậy tôi mới vậy, tại tại và thưa, chúng ta có thể ngồi đây được, chúng ta thiền đó, tại 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 chứ đúng, có thể đúng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục thiền đó thì sự nghiệp có đổi thay là không có được chứ không, chứ không. Tôi có kể như một câu một đứa bé ở mất 50 bản có không? Tôi rồi thì cái thái độ của người ta là thái độ tại tại tại, là bởi vì sao? Bởi vì quen rồi, tại về tại 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 tại, và cái lúc nào là ông ta thấy rằng mình đổ chút cái hờn quá, cái giận, cái lỗi trên đầu người khác, mà trong khi đó tự nhiên là trên đầu đứa con của mình, không hề gì hết, chứ không giải quyết được cái vấn đề gì hết. Cái vấn đề của người giúp tôi là nếu vấn đề đó nó không tốt thì mình, nó không có lợi cho việc tu học của mình, nó không có lợi cho cái thần kinh, cho cái tâm trí của mình, ảnh hưởng nặng để chi vậy, để chúng ta có thể tiếp tục chúng ta như vậy. Chàng thắng sĩ trong câu chuyện của Tùng Đô Cánh Dài đó, chàng có cái nhìn ra như vậy đó. Khi chàng ta thấy chính mình ác quỷ, người chàng ta đứng dậy chàng tiếp tục thành cái điều. Cái vấn đề là vậy đó. Nếu mà chúng ta không chịu sống nữa tâm hồn của mình, và chúng ta cứ dày và hoài với những cái khổ đau trong quá khứ, thì chính chúng ta là cái người đã dừng lại cái người sống nhưng người đã chết rồi. Cái người sống nhưng mình không có sống thế nào, mình đã dừng lại trong thời gian tiếp tục qua. Cho nên người sống phải sống nữa. Có nghĩa là cái việc đọc lại những cái vết vơ vết bẩn trong tâm hồn của mình trong quá khứ, khi mà thấy nó rồi thì đừng có để nó làm chủ. Nó tự nhiên là ngồi nghĩ lên cái hồn chứ, tôi thấy tôi đều khi là sống bên đây thì quên rồi, tự nhiên tôi thấy cái xe đó, ô hồ đến cái xe mình có hồi xưa, thấy cái xe bây giờ cái xe này cũ rồi, thấy ồ hồi đó ở bên Việt Nam mình cũng có chiếc vậy đó. Rồi cái từ chiếc xe đó thì sao, nó kéo hàng loạt những cái vết trong quá khứ, bắt xe đó rồi nè, nội thì chắc là dài. Thì chúng tôi thấy là mình bây giờ mình tiếp tục mình sống ở trong quá khứ, tức là mình không chưa bao giờ sống trong hiện tại. Cho nên người tu mới phải tập biết tắm rửa cho mình. Tắm rửa đó là làm cho sạch đi những cái tiền, cái não, cái sân, cái hận, cái đau đớn, cái quán thù nằm trong cái tâm khảm của mình. Thấy chúng tôi là biết chăm sóc và giữ gìn cái vết thương. Chúng ta không biết chăm sóc những cái vết thương của chúng mình, mà có nhiều khi chúng mình làm cái vết thương nó lỡ lắm là thêm, làm vết thương nó chảy máu chảy mũi thêm nữa. Cái người chăm sóc giỏi, con trâu nó lỡ cái bị vết thương nó thì sao? Cái người chăn trâu phải là cái người mà làm cho sạch cái thương, mà làm cho cái thương đừng có đập ra, đừng có biến chứng. Chứ mình á, mình ít chịu làm như vậy. Không là bị ngơi nữa thì bị bé xé ra to đó. À, cái là sao? Cái vết thương nó đã đau rồi thì lại còn xé ra thêm cái đau nữa. Thằng bé mà cái lối mà từ đầu mất tiền nó đã khổ đau rồi, phải không? Đáng lẽ ra cái vết thương mất tiền nó không được vàng lại cho nó đỡ đau khổ thì mình lại chết à. Ngoài cái chuyện mất tiền còn tạo thêm cho đứa con cái mặc cảm tội lỗi, chúng ta thấy là một cái lỗi lại thêm một cái lỗi khác nữa. Thương đừng như vậy. Nếu mà có cái vết thương của mình thì khó. Vết thương của người giờ cũng như thế, vết thương của người sao vết thương của người. Có một bà trẻ với chị biết không? Hôm qua đi chợ gặp cái bà nó tự nhiên phải chửi tôi. À, thì cái người bà trẻ với người bà khác nha. Thì cái người nghe nó dễ nói vậy thôi chị, thôi ta chửi mình. Thôi chị mình thôi bỏ chị, không chửi để làm gì. Có phải vậy không? Cái người nghe người ta kể lại chuyện phiền chuyện não thì có khuynh hướng là mình dễ thương ra lắm. Nhưng bây giờ tụi chuyện mình bị chửi thì sao? Cái đó là cái buồn. Tức là vết thương của người đó thì mình có thể mình chữa trị được. Mà vết thương của mình thì mình không có chữa trị. À, vậy thì chị Nguyên Thất Tu xin quý vị chữa trị vết thương người. Nhưng mà xin quý vị cũng chữa trị luôn vết thương của mình. Bởi vì nếu không mình ra chữa trị cho người không mà vết thương người nó nổ máu nó mổ thì sao? Một lúc nào đó mình vẫn chạy được trai xem. Vậy thì cái người chăn trâu giỏi phải là người săn sóc những cái vết thương. Thứ nhất là săn sóc. Cái thứ hai là giữ gìn cái vết thương đừng có làm độc. Hai là vết thương đừng có làm độc. Bây giờ những người bị cắt cái ngón tay này, mình biết cái ngón tay. Săn sóc là đừng cho chảy máu. Nhưng cũng giữ gìn đừng có làm độc. Phải không? Rồi. Thì đừng có làm độc theo cái nghĩa mà trong kinh thì nghĩa là sao? Chúng ta bị nhiễm độc bằng cái nào? Bây giờ quý vị nhận nghĩa ta biết là mình có trị bệnh nhân mình. Cái cuộc đời chúng mình bị nhiễm độc là do chỗ nào nhiễm độc? Thấy, nghe, ngửi, tiếp xúc của mình. Nói một cách khác là chúng ta bị nhiễm độc do năm sáu loại vi trùng. Vi trùng mắt này, mắt ha, vi trùng tai này, mũi này, lưỡi này, thân này và cái óc tưởng tượng của mình. Thưa cuộc đời chúng mình bị nhiễm độc là do những thứ đó. Bị nhiễm trùng. Tại sao mà nói tôi dùng cái ngôn ngữ bây giờ nó là nhiễm trùng? Chứ do cuộc đời chúng ta bị đau khổ, bị tan nát, bị não bị thì là do cái chỗ đó. Vậy thì một cái người mà chăn trâu giỏi là người biết giữ cho trâu đừng bị nhiễm trùng hay những vết thương. Và cái người thương giỏi là cái người tránh cho tâm hồn thanh tâm mình không bị nhiễm trùng. Mà cái cách không bị nhiễm trùng là đừng có lại có vi trùng rồi mới biết, mà giữ gìn vệ sinh cho cái vết thương nó đừng có đụng chạm với cái chỗ tạo ra cái sự gây bệnh. Bây giờ quý vị thấy giờ chúng ta đứt tay thôi, ta mình đứt mình cầm máu rồi mà cứ tối ngày cứ đưa bàn tay mình vô nước bẩn giờ có nước thì vô thì sao thì quả làm độc lại chuyện đương nhiên, phải không? Nếu cái người biết khôn khéo thì sao, tay đứt băng bó lại rồi thì giữ gìn được cái chất xúc những cái dơ bẩn, vậy thì cái tay đó sẽ không bị nhiễm trùng, là cái khả năng bị nhiễm trùng rất ít. Mình biết tu cũng vậy, chăn trâu cũng vậy. Nếu mình mà cái tay mình, cái lòng mình mà không có vững mà mình cứ xâm xáo vào những cái chỗ mà chứa nhiều vi trùng thì trước sau bị nhiễm hơn, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, giờ quý vị có tham không? Đó không? Vậy là mình bị vết thương rồi đó. Tham là một cái vết hạn, một vết thương. Rồi tôi kể tiếp, nếu có người biết chăn trâu đi dẫn á, khi mình biết đã vết thương thì làm bằng mọi cách tránh vết thương tiếp của vi trùng để mà nhiễm trùng, phải không? Vậy thì bây giờ một cái người tham, biết mình có tham là biết có vết thương rồi. Rồi giờ tự nhiên mình nhảy vô sùng bài, phải không? Rất đầu hữu luôn sùng bài. Mình đi vô đi ra rồi tới thấy tiền ra thì vô thì trong bụng nó là sao? Không có đáng, thôi thử chút mười lạ thôi, phải không? Vậy thì bắt đầu mười đồng cái này nhiễm trùng, mình nhiễm trùng rồi ít bắt đầu lên. Còn nếu mà cái người biết mình có tham gì thì đừng đặt chân cái sùng bài, cái chuyện thương không thua được nó chưa đến mùa lần, người thấy không? Vậy thì cái chuyện tu hành là chuyện chỗ này là chẳng những chăm sóc vết thương mà còn tránh tạo ra cái vết thương, tránh đừng có tạo ra những điều kiện cho cái vết thương mình bị nhiễm trùng, nhiễm độc. Mà nhiễm độc qua cách nào? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, huyết. Tôi thấy có một cái cặp vợ chồng mà tôi thấy rất là khó, có biết cách dạy con. Chúng tôi không có TV, mà chúng tôi cũng không biết cái chuyện gì xảy ra trên TV nữa. Thì có một hôm chúng tôi ghé cặp vợ chồng đó, thì tôi coi cái TV đó. Thì tôi thấy lạ là coi TV có một cái đài đó, có một đài nè, tức là đài thứ 9, đài giáo dục cái gì đó. Thì tôi hỏi là sao mà sao coi có một đài vậy? Thì cặp vợ chồng nói như vậy, nói thầy á, cái đài này nó không có quảng cáo, mà quảng cáo cũng sao nữa này, nhưng mà lý do là có thằng nhỏ con trai á, có thằng con trai nó mới 7 tuổi. Nó là khi mà coi cái TV, cái đài, những đài khác á, thì cứ cứ dừng như là chỉ có một thời gian ngắn nữa nó có quảng cáo. Nó có những cái là cũng gọi là commercial, cái là quảng cáo. Thì cái người cha là một cái nhà giáo nói rằng con mình nó đổi. Bây giờ khi mà coi quảng cáo á, thì có những cái quảng cáo rất là bạo động, chạy xe ầm, cái này những quảng cáo gì mà xe cộ sao đó, nó làm những hành động thiết là cực kỳ, nó có cái cảm giác cao, có những cái cảm giác mà nó kích thích ấy. Thì đứa con nó bắt đầu làm chuyện đó, nó bắt đầu có những hành động bạo hành, nó bắt đầu những cái hành động rất nhanh nhẹn, nó đủ độ như vậy. Thì người cha nó thấy rõ ràng nó không có suy nghĩ những cái chỗ chính nó không coi, nó khó thu nhận, nhưng mà những cái chỗ đó lại là những chỗ nó dễ thu nhận. Và tôi thấy sau đó giờ đó tôi không cho coi nữa. Thì tôi thấy nó có một cách dạy con rất là ổn định. Thì chỗ này là chỗ mà không có là nhiễm trùng những vết thương của mình. Chúng ta không biết cái gì, nhưng khi mình nghĩ rằng mình tưởng mình là khi cho một cái nhỏ nó coi một cái phim như một cái phim phim nê hay một cái từ hát, thấy đơn giản là gì? Thương là cái lợi bất cập hại. Là bởi vì tôi thấy ngay trên những cái trò chơi trong cái video game như vậy, ngoài những trò chơi màu đỏ, khi mà giải quyết với nhau có một vấn đề khó khăn, giải quyết với nhau không bằng cách ngồi lại để mà thương lượng, mà giải quyết với nhau bằng súng, bằng gươm, bằng vũ khí, bằng bạo động, tức là sao? Chúng mình dạy cho đứa nhỏ đây là cách giải quyết đời. Bây giờ mình thương lượng tại sao mình giữ nó đi đâu không sợ đó, có súng có ống đánh đập, bởi vì mình dạy cho nó điều đó. Cho nên dạy cho em thì thôi mình cẩn thận chút, quý vị có con có cháu á thì cũng cẩn thận mình chứ bằng cái thực chất. Cái thứ hai đó là cái giáo dục chính mình. Tôi thấy nếu mà cái người nào tiếp tục sống mà tiếp tục là thưởng thức những cái trường hợp như vậy, những này rất bạo động. Tôi thấy những người tội nghiệp nó thấy rõ quý vị, quý vị biết đâu vậy? Thế nên anh em chúng ta thích một người rất tinh. Không thích thì mừng, không thích thì mừng. Ở đây có ai thích coi hoa hậu không? Thiên hoa hậu không? Không thích thì xấu. Chứ vì gì có cái gì vậy? Cái này là trong nghề chúng tôi cũng nói thẳng. Tất cả những cái commercial như vậy đó, thì họ bố những người chuyên viên về tâm lý, bố ngành tâm lý thương mại. Họ có những sự yếu của đối người là có như thế nào? Họ tìm cách họ đánh thủng sâu vào cái chiều sâu tâm hồn để cho cái người kia sao, cái người kia họ bị nô lệ bởi cái commercial. Nói một cách khác, cái người làm ra cái quảng cáo đó, muốn một cái người coi phải nhớ mắt mà nghe theo một cái gì người ta nói trong cái tờ quảng cáo. Cho nên nó không khéo á, mình bị dây dẫn những hay mình tưởng là mình chủ, hóa ra chính cái người đó là chủ đời của mình. Ráng cho mình cái người tu của này mình phải cẩn thận xét lại là gì đó, là biết chăm sóc của cái thương, biết giữ gìn xá canh, đừng để bị nhiễm độc. Cái số năm á, cái người chăn trâu giỏi phải là cái người biết ung khói cho trâu khỏi bị nhiễm cắn. Nhắn gì ha, bây giờ cái việc về nhà mình đốt khói phải chịu được thôi. Người xưa đó chăn trâu thì ung khói cho trâu khỏi bị mũi cắn. Bây giờ cái người tu á làm sao được ung khói? Xưa ngày xưa thì ung khói cho trâu, mình tiếp tục hướng dẫn thêm. Cái người tu biết dùng cái khói thơm của giáo lý để cho mình khỏi bị ngủ cắn, khỏi bị phiền não xâm lấn, mà cũng giúp cho người khỏi bị não phiền xâm lấn. Hồi xưa đốt khói là để mà giữ con tay gì thì mũi nó gặp khói nó không dám tới nó cắn đâu. Bây giờ mình tu cái giới Phật Đà đó, cái khói của mình là khói của giáo lý. Nếu quý vị đắm mình trong cái khói giáo lý, ha, suy tầm giáo lý, kinh nghiệm theo giáo lý, ngẫm nghĩ theo giáo lý, hành trì theo giáo lý, thì chúng ta có một lớp khói. Lớp khói đó là bảo vệ cho những con mũi và tham là sân là hận là não là phiền nó không có cắn được mình. Cho nên những người tu là cái người phải bơm cái khói giáo lý để mà ôm mình, để mà cắn cho mình bị phiền não cắn. Cái này rất là rõ quý vị. Quý vị để ý chúng ta, khi mà chúng ta đi chùa thường, chúng ta gần gũi giáo lý thường, mình gần gũi với lại Phật Đà, gần gũi giáo lý, thì mình sẽ có một con người thì như con người sống theo giáo lý. Mà khi có chuyện phiền não khởi lên thì sao? Thì con người bình thường của mình sẽ hành xử theo con người thế tục. Nhưng mà ngược lại có một con người giáo lý không? Không nên thì không nên làm. Tức là chúng ta một chiếc xe, mà chúng ta có chiếc xe mà có cái thắng để mà thắng chiếc xe đó lại. Nhưng mà còn ngược lại thì sao? Thì mình sẽ hành xử, sẽ phản ứng, làm phản ứng theo cái bản năng của mình. Chứ là chúng ta không có một cái lớp khói nào để mà giữ gìn mình khỏi bị những tham, những sân, những hận, những phiền, những nặng cánh sân. Chứ mình chết là cuộc đời mình sẽ thấy được chỗ này. Cho nên cái người chúng tôi phải cố gắng tạo cho mình cái khói để mà tránh được những cánh. Mà mỗi cánh thì mình đau khổ, mỗi cánh thì mình có bị cơ hội, mình bị xuất rét, thì tìm giữ gìn và tạo ra một cái lớp khói. Đọc kinh được, đọc kinh đọc sách, tới chùa, ha, rồi nghe pháp là những cái lớp khói. Mà nếu mà không cần những cái đó nữa, những giờ rảnh mình tới công viên là những cái lớp khói. Mình đi vào những vườn hoa là những cái lớp khói, mình vào những vườn bảo tàng là những lớp khói. Là vì khói đó là khói gì? Tạo cho mình một cái bức màn bảo vệ mình. Bởi vì nó không á, không vào công viên, đi vào chợ thì mình tạo ra những điều kiện phiền não có thể xảy ra. Nhưng ngược lại đi vào công viên đó là tạo ra cái điều kiện phiền não khó có thể xảy ra. Cuộc sống của mình thì được sự chọn lựa. Đó là cái chuyện mà biết ốc khóa cho ông. Cái điểm thứ sáu, cái người chăn trâu giỏi đó phải là cái người biết tìm đường an toàn cho trâu đi. Tìm đường an toàn. Lấy ví dụ, cái người chăn trâu biết ở chỗ đó có một cái bãi trong bãi mềm gì đó, mà cứ luôn ở đâu mình chỗ đó thì sao cũng được. Trước sau gì trâu cũng thương thôi. Như vậy đâu phải là cái người chăn trâu giỏi. Ha? Vậy thì chúng ta tu như vậy, người chăn trâu giỏi biết lựa chỗ cho trâu đi. Chúng ta tu học thì cũng phải biết tránh những con đường đưa tới chỗ phiền não. Phải tránh. Nghĩa là sao? Tôi trả lại cái gì sòng bài. Sòng bài là cái nơi tạo ra an lạc hay là cái nơi có thể tạo ra đau khổ? Tôi là giờ cái tôi mình thấy là đau khổ. Ít quá ha. Thưa như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là nếu đứng về mặt tu học á, thì cái chỗ đó là cái chỗ có thể tạo ra đau khổ. Tôi nói có thể là mình không có tâm được tâm. Ví dụ như nếu chúng tôi là một cái việc mà dục cho thằng bà đi tới đây luôn lòng thì nó không có nỗi nào. Ha? Nhưng mà vào đó rồi thử có năm bạn nó có nhận thử cái tâm ra hơi thương để khác người. Thì chúng ta thấy là mình đã có được chặt rồi. Như vậy thì trong đạo Phật á, Đức Phật nói rằng những chỗ như vậy là những chỗ không có an toàn cho cái người tu. Không có an toàn để mà cho cái người chăn trâu đưa trâu đi qua đó. Những chỗ đó
không phải là chỗ đưa câu nên đưa câu khác. À, quý vị đồng ý hay không thì tôi không biết. Nhưng Đức Phật đã dạy như vậy. Đức Phật nói cái người tu muốn định câu của mình thì tránh chỗ đó. Ngũ trường là cái chỗ đi tranh câu để làm người khác. Nếu cái người tu được thuận thừa, người tu thành Phật vô ngũ trường tôi nghĩ chắc tu không được. Nhưng mà đối với mình vô ngũ trường thì sao? Tôi không nghĩ là tu được. Vậy thì mong là quý vị tránh cái chỗ đó. Như là lựa cái chỗ cái câu đi vậy, mình chỉ biết cái mình của mình. Tôi biết có nhiều người không biết chọn. Thành thế là cứ đi vào những vòng lẫn quẩn ngoài. Có một cái em đó, 21 tuổi. Em nó bị hồi đó làm cho bạn bè đó. Rồi hút. Ở đây cái gì không biết, cái gì biết rồi đó. Tức là hút, hút crack. Crack tức là ma túy trắng đó. Mạnh lắm. Thì hút họ để chúng ta, họ để mỗi hút đó. Thì tới giờ cô khóc lóc bị bắt lên bắt xuống rồi rồi tự tử trong đời mình đi vào cái ngõ hẹp rồi sau đó cay cay đi cay thuốc đi cay thuốc cũng cay nhiều rồi rồi bị khi mà đi cay như vậy thì nó dần nó bạc thì cái cay mà cay ấp hiện còn dễ mà cay ma túy rất là khó đâu mà cay như điên vậy rồi bị dần đi tiêu không biết mình đi tiêu rồi khổ sở nó lộn cái cột cay lại trong cái nhiều nữa. Qua cái giai đoạn nó rồi thì sao? Em thấy trời một lần có cái khổ quá. Lúc mà nhi đã khổ rồi, cha mẹ nó thật thì khi làm đủ mọi thứ, làm đủ mọi nghề để mà có thì mà hút. Mà hút rồi thì như hút thoải mái thì nửa giờ còn hết. Thì lại tìm mọi phương mọi cách trộm cắp, không có cái chỗ nào mà chưa. Thế mà hút được cái sự thoải mái trong vòng 40 phút, chúng ta là thuốc làm chủ rồi. Đêm đi cai khổ sở mấy tháng trường ra thề. Vì trong lúc thuốc đã khổ, trong lúc cay cũng khổ nữa. Nhưng mà sao? Không biết lựa chỗ để mà đi. Thì thôi thì ta đã qua cái khổ rồi, ta tránh cái chỗ cũ đi. Thì lại tiếp tục chơi với những người bạn cũ. Tiếp tục đến những cái chỗ mình đã thường tới. Thì sao quý vị? Không bao lâu sau em trở lại con đường cũ mà ngày xưa có một thời gian em sợ hãi em quá khổ. Em đã chết rồi. Nhưng mà tôi muốn nói ra để chúng mình biết lỗi của chúng mình. Thưa, có nhiều khi mình cũng tạo một tập có những món mới khó lắm quý vị. Nhiều khi mình chơi cái vô một bài buồn cái hồi nào buồn đến mấy năm rồi quen rồi. Và bây giờ tự nhiên cái tạo cái món mới. Thưa, mình tưởng là mình tránh khỏi được cái sự khổ đau rồi, tránh khỏi được cái tập quán đó rồi, nhưng mà cái tập quán nó vẫn còn. Hãy sơ ý là mình trở lại mà thôi. Cho nên cái người tu phải giữ gìn, biết được cái con đường an toàn để mình có tới. Thí dụ những người nghiện rượu á, thì sao? Chưa nghiện rượu, quý vị bỏ đi năm không uống rượu, nhưng mà trở lại gặp những người bạn bè, những người cũ ấy. Có khuyên hướng mình nghĩ uống một ly thôi. Thưa nghĩ uống một ly thôi. Nhưng mà uống một ly này được thì sao? Ly thứ hai được. Nếu người nào cũng hút, bỏ thuốc 5-7 tháng không hút. Nhưng mà chừng mà tới bạn bè cũ, tới bạn bè bàn khách, bàn thơ uống cà phê ha, người bạn cứ uống nếu tự nhiên với một đứa đầu thì sẽ dẫn đến những sao. Tất cả cuộc đời của mình cũng vậy. Cho nên là tôi là phải biết cái chỗ an toàn của ta, cũng là biết cái chỗ an toàn cho chính cuộc đời tu học của mình. Khi nhiều khi mình tạo ra cái sự khổ đau cho mình nhiều lắm, mình tạo ra một cách vô tình, mình không biết á, và mình nghĩ là mình sẽ làm gì được. Trong khi đó mình một mặt á mình muốn tránh, nhưng mà một mặt khác á mình lại tạo ra cái nguyên nhân cho cái khổ đau của mình. Nên là cái người tu học phải cẩn thận. Những chỗ này cả như tôi nói chỉ Đức Phật nói rất là rõ trong cái diễn trình tu học của mình, vừa làm sao mau được thành tựu mà vừa làm sao tránh được những cái lỗi lầm cho cái đường tu học. Một cái thí dụ khác, bây giờ cái người nào mà dẫn
nên mình khai với việc mình chỉ là chúng sanh đủ đầy đủ. Tôi thấy có những người mà mình có hoàn cảnh này, hoàn cảnh họ mình không có hết tiền của cuộc đời, mình không có thỏa mãn với cuộc sống này. Vì lý do có thể là không thành công, có thể là thiếu tiền mà, có thể là cuộc sống này không bằng cuộc sống cũ, vân vân. Mình đã không có thỏa mãn, không có vui với cuộc sống này rồi. Thì giờ nếu mình không vui với cuộc sống này thì mình phải có hai cách để vui. Một là phải tìm hiểu thì có tại sao mình không vui. Hai là phải chạy đó, tới đâu tới. Phải chạy là chuyện dở, mình phải coi được cái gốc gác của cái vấn đề là chỗ nào. Nhưng mà ngược lại, có những người trong chúng ta đây qua kinh nghiệm mình thì họ không có tìm cái gốc gác, cái gốc rễ của vấn đề, mà họ tìm cái cớ để họ đổ thừa. Không có nhận cái trách nhiệm về mình, người đổ thừa. Tại mấy nhân lượng, tại mình qua đây trễ, tại ở chỗ đông người Việt quá dành hưởng lợi người ta, tại cứ hàng trăm những cái tại. Thưa, nếu mà chúng ta tiếp tục đổ thừa cái tại đó, cái vấn đề nó sẽ không có giải quyết gì hết. Thật sự rõ ra tìm qua nói chỗ nào, những cái tại đó là những cái tại mà chúng ta đổ thừa rất nhiều. Mà hãy đổ thừa chừng nào thì mình cái lòng sân hận mình dễ lên. Khi chúng ta đổ thừa thì chính cái người đó, chính cái chỗ đó làm cho mình khổ đau. Mà hãy cứ lướt như vậy thì sao, mình đổ dậy của người đó. Cho nên chúng ta thấy tội nghiệp đó, rất là tội nghiệp. Cái việc đây chúng ta thấy rất là rõ. Có những người sống trong xã hội Mỹ, trong cộng đồng Việt Nam, mà họ hành xử, họ sinh hoạt nhìn bao giờ cũng là cái nhìn bằng cái giận, nói bao giờ cũng là nói bằng cái giận, nghĩ bao giờ cũng là nghĩ bằng cái giận. Tôi thấy thật sự những người đó là những người cực kỳ đau khổ. Cái đời sống mà không bao giờ lìa bỏ được cái khổ đau đó. Mình phải tu xin cái việc cẩn thận cái chỗ này, cẩn thận. Bởi vì tôi nghĩ là quý vị đã làm như thế này, vì quý vị đi chùa cùng cười cùng nói chuyện với nhau. Nhưng mà có những người chúng tôi tiếp xúc đó, không bao giờ thấy người đó thỏa mãn, không bao giờ thấy thỏa mãn gì cho nó. Hãy nhớ cái người nóng quá, đi lên xe bus không có xe thì đủ thừa tại vì nghèo. Lên xe bus thì không bao giờ thấy xe bus thoải mái, nhưng tìm lúc nào cũng tìm những cái lỗ, tìm những cái chê người khác, chê xã hội, chê tất cả những gì cũng toàn là ghê. Mà tôi thấy cái người đó là cho thấy cái gì, tôi thấy trong tâm hồn họ chưa hề có một sự thanh tịnh. Cái việc nhìn thấy coi có những người như vậy, thưa tội cho họ, thương cho họ, nhưng mà cũng cẩn thận đừng có biến mình thành họ. Cho nên cái phương pháp Đức Phật dạy chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ không làm cái hành bóng của họ, mình sẽ hơn những người đó, mình sẽ tu, mình sẽ an lành hơn những người đó. Cái điểm thứ bảy là biết thương yêu trong, biết thương yêu cái sự sung sướng của trong. Sau khi chúng ta biết tìm được an toàn của trong á, thì chúng ta phải thương yêu trong của mình. Thương yêu trong bằng cách nào? Vùng đầu á, chăm sóc trong, biểu lộ tình thương cho trong bằng cách vỗ về trong. Nếu thương mà đưa cho nó đặt trong hoặc là thương, chúng ta phải biết cách vỗ về chính mình. Đừng có tưởng tượng cho mình vỗ về chính mình cách nào. Đừng có cho anh đoán, tôi thử đề nghị cho tôi có cách nào. Có khi nào những người tự nhiên như mình thấy tầm vỗ rồi cái bớt là đẹp quá, chúng ta làm nhé. Chứ không phải như vậy, chỉ như là như vậy. Cái người cái bệnh này, cái bệnh của người tôi, cái bệnh của người phàm phu á, là lúc nào cũng dỗ về mình hết. Cái người phàm phu á, mình là hạng nhất, người ta là hạng bét, phải không? Nhưng cái khổ tôi phải bỏ qua cái lỗi khác tới cái người tôi á, thì bao giờ sao? Có cùng muốn để ý trên ta, còn để ý cho mình không được. thưa biết vỗ về mình nhé, cái này nè, biết nhìn mình cái thật đúng, khi mà mình làm tốt phải thành thật xem mình, biết chê mình, biết sống hối, nhưng mà cũng phải biết xem mình. Hả? Ví dụ một em làm hành động làm đẹp, thưa thì không nói người, nói người làm khác, nhưng mà bạn em á nằm ngủ cười á, cười cho chính mình, à bạn em bừng cho mình đã làm được một hành động đẹp, cái đó là bệnh khổ rồi. Nói một cách khác đi, tức là theo cái người ngủ kỳ khỏi nhìn, biết nhìn mình bằng cái mặt tích cực, bằng cái mặt positive. Tôi lấy ví dụ, phải biết chỗ này nó tôi được, chứ nó không có việc thấy mình là chủ nhà của các bạn. Giờ đi học ha, rồi tôi lấy một sinh viên đi học một trường, mình mới lại, nhưng mà học ráng, học kết quả học gì cũng bị cái bình. Vậy thì khi đó coi như trời sập rồi á, đã bị cái đi á, không vừa ý rồi, mà mình coi như trời sập nữa thì khi đó cũng xu hướng lên, khổ đau lên, phải tiếp tục nó xảy ra. Vậy thì nếu là có người biết mà dỗ về mình, bây giờ đã biết rồi, có nhiều người xíu cũng được mà. Vậy thì chúng ta biết là khi mình tập nhìn những cái positive, cái yếu tố tích cực trong cái hành động của mình, thì cái chỗ đó gọi là cái vỗ về này. Vỗ về không phải là tự khen, nhưng mà tự mừng cho mình và cái hành động nào đó. Chúng ta có nhiều cũng quên cái này. Khi chúng ta nhiều tội lắm cái gì, nhưng mà ngược lại mình cũng nhiều phước lắm. Ha, mình thấy tội mà không thấy phước thì chưa biết thật sự nhiều phước không. Cho nên để cái đây là sao cái gì, ẩn lúc khe. Nhưng mà quên cái này. À, bữa nay mình tới chùa mình thấy Phật, Phật đẹp ghê, mừng cho chúng mình thấy Phật. Đó, bây giờ mới có chuyện gì lạ, mừng cho mình. Nếu chúng ta biết mừng cho mình, biết cảm thấy vui vẻ với chính mình, biết tự mình khen tặng mình, thì cái đó gọi là biết thương yêu tâm của cái thương yêu tâm. Tôi biết tôi một sở mà mất cỡ là cái nào này. Thưa không phải là làm cái nhã lớn lên, nhưng mà làm như vậy để cho thấy mình tiến bộ trong cái đường tu. Lấy gì? Một cái gì khác. Cái người này thoát không ha, đi ra ngoài kia rồi đi chợ, trước khi về mua có ra muối cho người, hay là đi chợ cho tao rồi có cái bà đã bả thay qua bả thạc đó, nó muốn phải dính được cái áo dài của mình rồi mình làm xuống. Thế thì cái áo mình bây giờ dính cho cái nước của bà, thì nếu mình chửi thì chịu được thôi rồi ha. Nhưng mình thấy thôi mình đánh mình đi, mình lấy cái ghế mình chùi cho cái nước. Vậy nếu trường hợp đó là tối nay khi ngủ đó, mình sẽ được cười tặng một cái nụ cười thật đẹp, tặng cho ta thì hiểu lầm ha, tặng cho mình ai không muốn thấy thì ý kiến đưa lên cười ý kiến này. Hôm nay mình làm chủ được, hôm nay hành động nó xảy ra như mình mong mình là bởi vì mình làm chủ được, mình mong của mình nên là không, mình cũng có tạo ra sự khổ đau của mình. Chưa cái đó gọi là biết thương yêu cao của thương yêu, là nhìn cái mặt tích cực, nhìn cái mặt đẹp của hành động đẹp mà mình thực sự đã làm. Tôi nói thực sự đã làm, chứ không phải tưởng tượng là. Đó là cái yếu tố thứ bảy, biết thương yêu trong, hay là biết thương yêu chính mình. Thế còn mấy yếu tố sau thì cần phải mình học. Có chán không? Cái gì có chán không? Cái nghệ thuật tranh câu là một nghệ thuật rất là thú. Và tôi nghĩ rằng nếu mình tranh câu cho giỏi đó, thì mai mốt người ai nó xin làm, nó xin lên, nó tuổi lớn tuổi lên trên nước Phật, hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật làm gì tranh câu.